tạp chí Tiêu Điểm.
Bị quá khứ bốc đồng của thời học sinh, bất chấp hậu quả vây hãm vào lúc sắp bước vào tối cao pháp viện Mỹ, đài danh vọng của mọi thẩm phán có chí hướng, Brett Kavanaugh không những gặp nguy cơ thân bại danh liệt mà còn làm Tổng thống Donald Trump thất bại chính trị trong cuộc bầu cử giữa kỳ. Thời cuộc biến chuyển bất ngờ, đầu tháng 9, công luận chỉ biết thẩm phán Brett Kavanaugh, 53 tuổi, là một công dân mẫu mực thuộc cánh hữu Hoa Kỳ, một người cha, một người chồng gương mẫu, được Tổng thống Donald Trump tín nhiệm và ủng hộ vào tối cao pháp viện, chỉ còn chờ qua thủ tục bỏ phiếu ở Thượng viện, mà Thượng viện thì đã ở trong tay phe đa số Cộng hòa. Thế nhưng, trong hai tuần kế tiếp, cổng thiên đường biến thành thềm địa ngục chính trị. Theo lời tố cáo của ba phụ nữ, thì hơn 30 năm trước đây, Brett Kavanaugh, thời học sinh và sinh viên, là đệ tử của thần Lưu Linh, rượu chè, trác tán và có tác phong sổ sàng với nữ giới. Tệ hơn nữa, ông bị một phụ nữ, nay là tiến sĩ Christine Blasey Ford, tố cáo tìm cách cưỡng hiếp bà trong một buổi họp mặt cách nay 36 năm, khi hai người ở tuổi 15-17. Tiếp theo đó, hai phụ nữ khác cũng tố cáo Brett Kavanaugh là một sinh viên say sưa rượu chè và tấn công tình dục. Tai tiếng nổ ra đúng vào lúc Thượng viện sắp bỏ phiếu. Để phản công, thẩm phán Brett Kavanaugh khẳng định ông bị vu cáo và lên án phe Dân Chủ trả mối hận Bill Clinton cũng như trả đũa phe Cộng hòa. Cuối cùng, đảng Cộng hòa cũng như Tổng thống Donald Trump chấp nhận để cho FBI nhập cuộc có 7 ngày để điều tra hư thực. Dù kết quả là sao, nội dung được trao cho Nhà Trắng vào thứ Sáu năm tháng 10 theo lệnh của Tổng thống Mỹ, với nhiều nghi vấn được đặt ra. Phải chăng đảng Dân Chủ khai thác sai trái thời niên thiếu của Brett Kavanaugh để triệt hạ đối thủ chính trị? Đảng Dân Chủ có những toan tính gì? Vì công lý hay những nguyên do nào khác? Đảng Cộng hòa và Tổng thống Donald Trump trao cho FBI trách nhiệm điều tra mang ý nghĩa ra sao trong bối cảnh sắp bầu cử? Từ Washington, nhà báo Phạm Trần phân tích những ẩn số bên trong bi kịch trước thềm tối cao pháp viện. Mời quý thính giả đón nghe sau đây.
Quý thính giả đang theo dõi tạp chí Tiêu Điểm thời sự.
Thân chào nhà báo Phạm Trần. Thưa anh, vụ tai tiếng thời niên thiếu của thẩm phán Brett Kavanaugh trắng đen thế nào có lẽ phải chờ báo cáo của FBI. Nhưng phải chăng đảng Dân Chủ đã khai thác những sai trái của một học sinh trung học để rồi hạ đối thủ này vào thời điểm nay đã trở thành thẩm phán sắp bước vào tối cao pháp viện, như chính ông Kavanaugh đã tố cáo lại và nhiều nhà phân tích cũng đặt nghi vấn, thưa anh?
Vâng, cái điều đó rất đúng thưa anh, là bởi vì tất cả những cái chuyện xảy ra ở nước Mỹ giữa hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa, căn cứ vào những sự kiện lịch sử trong quá khứ đấy, thì chúng ta thấy rằng là tất cả nó liên quan đến chính trị. Và mỗi khi ở nước Mỹ có một cái cuộc bầu cử thì những cái vấn đề của hai đảng cũng được đưa ra. Và đây là trong cái vụ ông thẩm phán Kavanaugh sắp sửa được đề cử làm thẩm phán của tối cao pháp viện đó, thì nó có liên quan đến cái cuộc bầu cử ngày 6 tháng 11 tới đây. Tất cả hạ nghị viện và 1/3 các thượng nghị sĩ đều phải tái tranh cử. Thành ra đây là một cái cơ hội rất tốt để cho đảng đối lập, tức là đảng Dân Chủ, tìm mọi nguồn tin và tất cả mọi cái khía cạnh liên quan đến đời sống cá nhân của ông Kavanaugh, là bởi vì chức thẩm phán tại tối cao pháp viện rất là quan trọng. Hiện bây giờ, tối cao pháp viện sau khi ông Anthony Kennedy từ chức nghỉ hưu chỉ còn có 8 vị. Bây giờ, ông Donald Trump muốn tối cao pháp viện có một thẩm phán là người của phe bảo thủ, tức là phe Cộng hòa, để mà chiếm đa số 5/4. Thành ra đối với đảng Dân Chủ thì họ phải khai thác và tìm ra tất cả mọi lý lẽ để mà chống cái sự bổ nhiệm của ông Tổng thống Donald Trump. Là vì khi mà chống ông thẩm phán Kavanaugh thì tất nhiên là chống cái quyết định của ông Donald Trump, cho là ông Donald Trump không có sáng suốt trong vấn đề chọn người. Hơn nữa, ở nước Mỹ đó, tất cả mọi chuyện của người này nó đều có liên hệ tới người kia. Có nghĩa rằng là trong cuộc đời của ông Tổng thống Donald Trump đó, đã có những cái tố cáo khi ông ra tranh cử Tổng thống, và hiện giờ vẫn còn đang dai dẳng về những cái chuyện kiện cáo liên quan đến đời sống tình ái của ông. Thì tất cả những cái chuyện đó, thưa anh, đảng Dân Chủ đang khai thác triệt để.
Thưa anh Phạm Trần, như anh vừa nói là sắp đến ngày bầu giữa nhiệm kỳ, thì cái sự kiện mà bà Christine Blasey Ford đứng ra tố cáo ông Kavanaugh vào cái thời điểm này đó có lẽ là không phải là một cái chuyện ngẫu nhiên, và đảng Dân Chủ dường như là đứng sau lưng bà Christine Blasey Ford vì những cái lý do như thế nào thưa anh? Vì công lý hay là có những cái mưu toan chính trị nào khác?
Thật sự ra đó, cái chuyện mà đảng Dân Chủ đứng sau lưng để mà thúc đẩy bà giáo sư Christine Blasey Ford tố cáo ông Kavanaugh, dư luận Mỹ cũng không có dám nói thẳng ra như thế. Nhưng mà ai cũng hiểu bà giáo sư Ford đó đã gửi cái thư tố cáo đến cho bà thượng nghị sĩ của tiểu bang California, tức là bà Feinstein, là một trong những nghị sĩ dân chủ rất nổi tiếng và có quyền hành ở tại thượng nghị viện và đặc biệt là ủy ban tư pháp của thượng nghị viện. Thành ra cái sự liên hệ giữa bà giáo sư Ford với bà thượng nghị sĩ của tiểu bang của bà đó thì tất nhiên là cái vấn đề đảng nó có liên hệ. Thứ hai nữa là bởi vì cái bà Ford là một công dân của California và bà ấy tố cáo cái đó với thượng nghị sĩ của bà ấy, là cái điều đó làm rất đúng về phương diện pháp lý. Nhưng mà tất cả mọi cái chuyện mà bà Ford tố cáo đó, nếu mà hạ được ông Kavanaugh thì tất nhiên là cái đảng Dân Chủ sẽ thắng và bà thượng nghị sĩ Feinstein cũng sẽ được nổi tiếng.
Thưa anh Phạm Trần, cái sự kiện mà Tổng thống Trump cũng như Đảng Cộng Hòa thay đổi ý kiến đến từ tiếng nói của một cái thượng nghị sĩ nổi tiếng của Mỹ là Jeff Flake, thì theo báo chí Mỹ thì dường như ông đã bị hai phụ nữ nhân chứng chặn ở trong thang máy và thuyết phục ngưng cái việc biểu quyết cho ông Kavanaugh vào tố cáo pháp viện. Thì cái sự kiện mà Tổng thống Trump và Đảng Cộng Hòa trao cho FBI điều kiểm chứng hình tiền sự của thẩm phán Kavanaugh đó anh, cái điều này nó mang ý nghĩa gì về mặt chính trị?
Vâng, cái điều này nó có một cái ý nghĩa rất là đặc biệt, là bởi vì tôi có chứng kiến cái đoạn phim chiếu hai phụ nữ đã đối thoại với ông thượng nghị sĩ Jeff Flake của tiểu bang Arizona trong cái thang máy mà ở tại thượng viện đó. Hai phụ nữ đó nói chúng tôi là nạn nhân của vấn đề sách nhiễu tình dục, chúng tôi biết tất cả những cái chuyện đau khổ mà chúng tôi phải chịu và những người phụ nữ Hoa Kỳ khác phải chịu. Ông là một thượng nghị sĩ, tại sao bây giờ ông lại có ý ủng hộ ông Kavanaugh? Ông phải biết là ông là đại diện cho nhân dân Mỹ. Chúng tôi không phải là người của Arizona, nhưng mà chúng tôi là một công dân Mỹ. Chúng tôi yêu cầu ông phải xét lại cái hành động của ông. Ông không thể nào làm ngơ tất cả những cái sự đau khổ của chúng tôi. Trong khi đó, ông thượng nghị sĩ Jeff Flake chết đứng không có phản ứng gì cả, là bởi vì cái đó là một cái chuyện hết sức là bất ngờ. Sở dĩ mà ông Jeff Flake thay đổi ý kiến vì hai cái phụ nữ đó là một phần. Nhưng mà phần khác, ông ấy cũng bực mình với đồng viện của ông ấy và ông cũng rất là bực mình với ông thẩm phán Kavanaugh khi mà trả lời những câu hỏi của các nghị sĩ đảng Dân Chủ, thay vì trả lời một cách hòa nhã thì đã tỏ ra tức tối. Ví dụ như một bà thượng nghị sĩ đặt câu hỏi rằng thời niên thiếu có khi nào ông bị say sưa mà ông bị mất trí nhớ không? Thì ông Kavanaugh thay vì trả lời thẳng câu hỏi thì lại nói rằng là tôi hỏi bà có bao giờ bà bị như thế không? Cái câu đó là cái câu rất là bất lịch sự và khiếm nhã đối với một thượng nghị sĩ. Vì vậy cho nên sau khi mà điều trần rồi đó, thì ông Kavanaugh đã lên tiếng xin lỗi bà thượng nghị sĩ đó. Và hơn nữa đó, cái hành động của ông Jeff Flake mình cũng phải hiểu nó có ý nghĩa chính trị, là bởi vì ông ấy năm nay, ông ấy 55 tuổi, ông ấy tuyên bố không có ra tái tranh cử vào năm 2018, tức là cái cuộc bầu cử tháng 11 này, là bởi vì ông ấy có một cái hy vọng là ông sẽ ra tranh cử tổng thống để ông ấy đối đầu với ông Donald Trump. Ông Flake đã từng chỉ trích rất nhiều chính sách và cái tư cách lãnh đạo của ông Donald Trump, là ông ấy muốn giữ cái thái độ độc lập của ông ấy, là bởi vì ông ấy là một trong ba nghị sĩ Cộng Hòa cho đến giờ này chưa có công khai tuyên bố sẽ ủng hộ ông Kavanaugh 100%.
Thưa anh Phạm Trần, câu hỏi cuối cùng thưa anh, liệu thẩm phán Kavanaugh có thể gặp cái cảnh gọi là thân bại danh liệt và ảnh hưởng đến bầu cử của phe Cộng Hòa hay không? Cụ thể là cái phản ứng của báo chí Mỹ cũng như công luận Mỹ ngày hôm nay ra sao?
Báo chí Mỹ đó thì bây giờ họ đều đứng giữa, đều chờ đợi và nhìn vào cái báo cáo của FBI sẽ rất có thể hoàn tất vào ngày thứ Sáu này. tức là ngày mùng 5. Cho đến giờ này, 48% người dân Mỹ của cả hai đảng đều không có muốn Thượng nghị viện chấp thuận ông Kavanaugh. Cũng cuộc trưng cầu ý kiến này cho thấy 48% người dân Mỹ tin lời tố cáo của bà giáo sư Christine Ford. Trước đây đó thì họ ủng hộ cái chuyện Thượng viện thông qua chấp thuận ông Kavanaugh. Bây giờ cái sự chống đối nó lên tới 48%. Thì mình thấy rằng là cái dư luận Mỹ nó đã thay đổi. Và tất nhiên là mọi quyết định của Thượng viện tùy thuộc vào cái cuộc điều tra của FBI thứ 6 này được thưa anh.
Dạ, RFI Việt ngữ xin cảm ơn nhà báo Phạm Trần từ Washington.